Ta cần cho để chúng ta được cất lên. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Ngài. Khải huyền 1 câu 16. Và tay phải Ngài cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Ngài cầm 7 ngôi sao trong tay phải của Ngài, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Cảm tạ Chúa về sự phát sáng của các ngôi sao. 7 ngôi sao nằm trong tay phải của Ngài. À, mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Anh Chúa hãy tỏa sáng cho chúng con. Chúng con muốn là các ngôi sao trong tay phải của Chúa. Xin Chúa hãy giữ tất cả chúng con trong thẩm quyền của Chúa. Xin chúng con muốn quen biết Chúa là đấng cầm 7 ngôi sao trong tay phải. Chúng con cũng muốn biết các ngôi sao này có là gì đối với đời sống chúng con. Điều huyền nhiệm và 7 ngôi sao này nằm trong tay phải của Chúa. Bảy ngôi sao là các sứ giả của hội thánh. Đây là một cái điều huyền nhiệm. Và điều này có điều mầu nhiệm, có nghĩa là ngày nay Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành các sứ giả của Chúa. Các sứ giả cũng có liên cũng liên quan cũng cũng là các thầy tế lễ. Môn miếng của thầy tế lễ phải giữ gìn sự thông biết. Malachi 2 câu 6 câu 7. Vì thầy tế lễ là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Chúng ta đã thông công một chút về về các sứ giả. Các sứ giả thì không có truyền cái thông điệp riêng của mình, mà truyền thông điệp của người gửi. Cho nên tiếng của Chúa như dòng nước là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta cần phải nghe tiếng của Chúa thật là rõ. Cái gánh nặng của tôi đối với hội nghị là chúng ta cần phải nghe tiếng của Chúa thật là rõ, muốn biết rõ những gì mà Chúa muốn chuẩn bị cho hội thánh. Chứ chúng ta không thể nào mà truyền cái thông điệp riêng của mình, mà chúng ta phải truyền những gì mà Chúa phó thác cho chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn chiêm ngưỡng thêm về các ngôi sao trong Sáng Thế Ký 1 câu 14 tới 18. Nói rất là nhiều về các ngôi sao, về các nhiệm vụ của các ngôi sao này là gì. Chúng ta hãy đọc Sáng Thế Ký 1 câu 14 tới câu 18. Đức Chúa Trời lại phán rằng: phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời để phân ra ngày với đêm, dùng để làm dấu định các thời tiết và ngày và năm. Lại dùng các vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất thì có như vậy. Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày và vì sáng nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trong khoảng không trên trời để soi sáng đất, để cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Cảm tạ Chúa và các vì sáng ở trên trời để phân biệt ngày và đêm và để làm các dấu hiệu, để cai trị ban đêm và ban ngày, để soi sáng trên trái đất, soi sáng trái đất. Các vì sáng này để phân biệt ngày và đêm và để làm các dấu hiệu, để định thời tiết ngày và năm. Năm 2017 chúng ta đã thấy 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 dấu hiệu và Khải Huyền 12. Chúa đã dùng các ngôi sao trên trời để bày tỏ một dấu hiệu cho chúng ta rất là rõ ràng. Và cả lịch của người Do Thái đều tích đều theo cái theo các mặt trăng quyết định ngày và đêm. Và các vì sáng này để soi sáng trên trái đất, điều này đã nói với tôi rất là nhiều. Nói vào nghĩa thuộc linh thì trên trái đất này có nhiều sự tối tăm, Nếu mà chúng ta quan sát thì bây giờ là ban đêm, trong cả trái đất là ban đêm. Họ nói rằng đó là bây giờ trong Roman có một câu nói bây giờ ngày là ban đêm, đêm đã tới mà ngày đêm sắp qua nhưng mà ngày đã tới. Chúng ta hãy bỏ mọi bóng tối ra khỏi chúng ta. Trên trái đất này có rất nhiều bóng tối ban đêm, nhưng mà trong lúc đó, lúc mà nó tối thật là tối tăm, thì có cái ngôi sao mà mọc lên sự bày tỏ ánh sáng rõ hơn. Ở khi mà ban buổi tối thì chúng ta cần vũ khí của ánh sáng, và Chúa cũng phải cần có những cái ánh sáng để định hướng. Hồi xưa người ta đã dùng cái ngôi định hướng bằng các ngôi sao. Tôi thấy thật là tuyệt vời. Nếu mà Chúa làm cho chúng ta trở thành những cái ngôi sao để định hướng cho người ta, để cho chỉ đường người ta đi. Trong Thi Thiên nói lời Đức Chúa Trời là ánh sáng cho chân, soi đường dẫn dẫn lối chân tôi. Trong khi mà trái đất tối tăm này thì chúng ta có ánh sáng của Chúa, đó là lời của Chúa soi sáng cho chúng ta, cho chúng ta biết được cái bước kế tiếp là gì. Và khi chúng ta đi con đường đó thì chúng ta có thể chỉ cho người ta biết con đường nào người ta cần phải đi và định hướng cho họ biết họ đi đâu. Chúng ta phải tỏa sáng để dẫn con người ta đến với Chúa. Tiếc là nhiều ít người biết được ánh sáng này. Ephesians 4 câu 18 cho biết tại sao, bởi sự ngu muội trong ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Đó là vấn đề tại vì cái tâm trí họ bị tối tăm rồi. Nên họ đã xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ xa cách ánh sáng cho nên cái tâm trí họ, trí khôn họ bị tối tăm. Đó là cái tình trạng ngày nay. Và trong cái bóng tối này Chúa đã đặt chúng ta làm ánh sáng. Trong Matthew 5 Chúa nói các ngươi là ánh sáng của thế gian, một cái thành trên núi thì không có bị che giấu được. Không ai đặt cái thắp đèn rồi để ở dưới cái thùng cả, nhưng mà để trên giá đèn. Cái đó sẽ tỏa sáng cho mọi người trong nhà. Chúa Giêsu là ánh sáng đến thế gian này, ngoài ngoài này là tỏa sáng. Thì chúng ta có thể tỏa sáng qua cái lối sống của chúng ta và cả lời nói của chúng ta là ánh sáng trong những ngôi sao trong ban đêm tối. Và ánh sáng này chính là Chúa Giêsu. Giăng 8 câu 12 Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Đó là Giăng 8 câu 12. Ai theo Chúa sẽ có ánh sáng của sự sống. Khi mà Mô-sê thông công với Đức Chúa Trời thì mặt của Mô-sê đã được tỏa sáng. Và Đấng Christ đang sống trong chúng ta. Đấng Christ trong chúng ta là hy vọng của sự vinh hiển. Chính là ánh sáng thật đang sống trong chúng ta. Và ánh sáng nó vẫn còn ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng của Ngài thực sự tỏa ra ngoài chúng ta để cho người ta thấy được Đấng Christ. Để Đấng Christ sống trong chúng ta. Hôm bữa tôi đi đi khi khi tôi đi đi mua đi tính tiền chỗ siêu thị thì cái người bán hàng nói người quầy thu ngân nói tôi là thấy mấy đứa trẻ con của tôi tỏa tỏa sáng ra, mặt mày rạng rỡ. Thì Chúa cũng muốn chúng ta cũng như vậy. Trong tuần này tôi nói chuyện với một người với một cái người đạo hội đồng nghiệp của tôi nói với tôi nói tôi hỏi người đó là là có yêu người đó không, nhưng mà tôi nói Đức nói là cha tình yêu của cha thật là tuyệt vời, khi 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 mà cha đã sai con là chết vì tôi. Và người người đó được cảm tạ Chúa về rất là vui mừng với cái tình yêu đó. Chúng ta là ánh sáng thế gian tại vì chúng ta có ánh sáng của Chúa trong chúng ta. Chúa là ánh sáng trong chúng ta. Vì Chúa và ánh sáng này phải soi sáng trái đất. Ngày các ngôi sao dùng để soi sáng trái đất. Ngày mai khi chúng ta đi sống vào cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta hãy soi sáng trái đất. Và các ngôi sao còn dùng để cai trị ban đêm nữa. Để bác để cai trị ban đêm. Chúng ta đọc văn thứ nhất. Đoạn 1 câu 5. Ánh sáng soi trong nơi tối tăm. Nhưng mà tối tăm không thắng được ánh sáng. Tối tối tăm không thể nào thắng được ánh sáng. Bóng tối phải biến đi khi mà ánh sáng được tỏa ra. Khi mà ở trong phòng tối người ta bật bật đèn lên thì là bóng tối không còn nữa. Cho nên đối với Chúa cũng như vậy. Nếu mà Chúa soi sáng trong chúng ta thì bóng tối sẽ biến mất. Và ánh sáng còn dùng để phân biệt. Ở phân biệt giữa bóng tối và ánh sáng nữa. Cho nên tôi nhớ nhiều tới các chức tế lễ trong Lê Vi 10 cũng có nói rằng các Lê Vi 10 câu 9: khi nào vào hội mạc ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say e phải chết phải chết chăng, vì thì uống những cái, tại vì uống những cái đó thì không thể nào mà phân biệt được. Đó là mạng lệnh đời đời trải qua các thế đại thời đại để các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự thánh sự sự trong sự sạch và sự không sạch, giống như là ánh sáng dùng để phân biệt giữa ban ngày và ban đêm, thì các thầy tế lễ cũng phải phân biệt giữa những điều nào thánh khiết và không thánh khiết, điều sạch nào và điều dơ bẩn. Satan thì lúc nào cũng pha trộn giữa sự thật với sự giả dối, cho nên chúng ta cũng phải biết phân biệt được điều gì đến từ Chúa, điều gì đến từ Satan, điều gì mang đến sự sống và điều gì mang đến sự chết. Ma quỷ thì pha trộn, còn chúng ta thì bởi lời của Chúa, bởi Thánh Linh mà chúng ta biết phân biệt. Đầu tiên lời của Chúa phải soi sáng chúng ta và nói với chúng ta, và sau đó chúng ta thấy được cái sự phân biệt, lúc đó chúng ta sẽ giúp loài người nhận được ánh sáng. Rồi Daniel 12 câu 3: tất cả chúng ta có cái cần phải là những ngôi sao như vậy. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng trời, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ. Chúa ơi, chúng con muốn trải nghiệm những lời này. Chúng con muốn được soi sáng. Chúng con muốn là những kẻ khôn sáng. Cảm tạ Chúa, Chúa đặt các ngôi sao ở trên trời. Chúng con muốn ở nơi mà Chúa muốn đặt chúng con. Nhiều người dẫn dắt nhiều người đi đến sự công bình. Chúng con muốn dẫn dắt thêm nhiều người nữa. Dẫn dắt nhiều người về sự công bình. Chúa ơi, chúng con muốn là những ngôi sao như vậy. Muốn dẫn nhiều người về đem về sự công bình. Sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung. Như những các ngôi sao. Tôi trong thư Côrintô. Côrintô 15 câu 51. À, không phải... À, cái ngôi sao phân biệt các ngôi sao khác về bởi cái sự vinh hiển. Cảm tạ Chúa vì chúng ta cũng mang được ảnh tượng của người của Ngài. Mỗi chúng ta sẽ so sánh khác nhau, như các ngôi sao cũng sẽ khác nhau. Cô Tô Nhất đoạn 15 câu 41: vinh quang của mặt trời khác với vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các ngôi sao khác. Vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể bước đi trong ánh sáng của Chúa. Ánh sáng của Chúa dẹp bỏ tất cả mọi bóng tối. Chúng con muốn là những ngôi sao của Ngài. Để chúng con dẫn dắt nhiều người đi vào về lẽ thật. Xin Chúa hãy giữ chúng con trong tay trong của Chúa. Trong thời gian cuối này để cho chúng con có thể dẫn đưa nhiều người đến sự công bình. Chúng con muốn là những ngôi sao tỏa sáng trong bóng tối này. Chúa, cảm tạ Chúa, chúng con muốn là ánh sáng của thế gian. Nên Chúa hãy nóng cháy vào chúng con. Chúng con muốn phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Ngài chính là mặt trời. Cảm tạ Chúa vì chúng con là ngôi sao của Ngài. Thưa Chúa hãy tỏa sáng trong chúng con. Côn Tô nhì đoạn 4 câu 6. Vậy Đức Chúa Trời có phán, sự sáng soi trong sự tối tăm đã làm cho ánh sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi. Đây là điều quan trọng. Chúa phải soi sáng trong lòng của chúng ta. Ánh sáng phải soi trong nơi tối tăm. Khi tôi muốn ánh sáng, khi tôi muốn tỏa sáng thì thầy Chúa phải soi sáng cho tôi. Nếu tôi có vấn đề nào đó, thì tôi nói Chúa hãy soi sáng trong lòng của con, đây là điều quan trọng nhất. Ngài là phải là Ngài phải làm ánh sáng Ngài chiếu rọi trong lòng chúng ta. Cho dù ở trong thế gian hay là trong hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng phải phán với chúng ta rằng ánh sáng soi trong nơi tối tăm. Đây là điều quan trọng. Có một cái kinh nghiệm về cái ngôi sao. Các ngôi sao phải ở trong tay phải của Chúa. Có nghĩa rằng các ngôi sao không làm cái gì đó, mà các ngôi sao hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, nằm trong tay của Chúa. Và những gì Chúa nói, chúng ta phải học để làm. Tôi có một đồng nghiệp cũng là người Hồi giáo, vừa mới nghỉ việc. Tôi để ý rằng người đó nói người Chúa nói với tôi là bây giờ ánh sáng của tôi phải khải tỏa ra. Tôi đã nói người gì đó, người đó về về Chúa rồi. Nhưng mà Chúa nói là phải có nhiều ánh sáng hơn nữa để Chúa cho tôi gánh nặng. Bạn Chúa nói với tôi là hãy cho ánh sáng của con tỏa ra trước mặt cái người đồng nghiệp xấu trước khi nghỉ việc này. Lúc lúc đầu thì không không có cái cơ hội. Cái trong căng tin thì cũng không có chỗ trên bàn người đó, không có không không có ngồi gần người đó. Không không có cơ hội nào. Khi mà ở nhà tôi nghĩ là hết cơ hội rồi. Nhưng mà Chúa đã nói tiếp tục để soi sáng trong tôi. Tôi để ý rằng cái bóng tối này rất là nhiều. Bởi điều này điều kia sự bào chữa. Tôi nghĩ là không còn cơ hội nữa. Nhưng mà cái ngôi sao chúng ta có thể nhìn thấy được một cái ngôi sao thì ngày nào cũng tỏa sáng cả, chứ không phải là ngày luôn luôn tỏa sáng, chứ phải một ngày ngày phát sáng rồi ngày sau ngưng, mà cho cả hàng ngàn năm luôn. Ngôi sao thì lúc nào cũng chứ không phải là các ngôi sao luôn luôn tỏa sáng, chứ không phải có sự lựa chọn riêng gì cả. Cho nên ánh sáng của Chúa đã hiện ra với tôi, nói là tôi có thể tiếp tục tỏa sáng ra. Rồi tôi hỏi hỏi Chúa là tôi phải viết viết nhắn tin gì cho người đó, và Chúa đã nói tôi à, tôi và tôi có hỏi các anh em khác à, cái Chúa nói hãy tìm kiếm ta, và Chúa ban cho tôi một cái câu câu kinh thánh cho cái người đồng nghiệp Hồi giáo, nói là hãy đến cùng ta, hỏi những người kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho ngươi sự yên tĩnh. Và người đồng nghiệp này bị mất ngủ, và tôi nói với người đó là bởi Chúa thì người ta có được cái niềm sự yên tĩnh. Và cuối cùng tôi cảm tạ Chúa vì vì nhờ Chúa mà tôi có thể tỏa sáng ra được. Thật là tuyệt vời. Nếu mà chúng ta đến với sự ấn định của mình, đến với Chúa, Chúa muốn làm chúng ta để chúng ta tỏa sáng như ngôi sao vậy. Tôi muốn bổ sung cái chất lượng của sứ giả có liên quan tới cái cuộc sống của người đó. Sứ giả có một cái đặc điểm quan trọng tới bản chất của mình, coi con mình có thánh khiết hay không. Chúa nhìn nhìn cái Ta đọc Malachi 2 câu 6 và câu 7. Luật pháp của sự chân thật ở trong miệng nó, và môi miệng của nó chẳng có sự không công bình nào. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng, và làm cho nhiều người xây bỏ khỏi sự gian ác. Vì môi miệng của thầy tế lễ nên giữ sự thông biết. Người ta tìm luật pháp trong miệng nó, vì nó là sứ giả của Đức Giê-hô-va vạn quân. Sứ giả chỉ làm cho nhiều người quay lại khỏi sự gian ác. Chỉ khi nào cái bản chất ta được trong sạch, chứ không phải bỏ. Nếu mà chúng ta nói những lời nói dơ bẩn thì không thể nào mà soi sáng được. Tại vì chúng ta không phải là cái sứ giả hồi đó, mà chúng ta là những sứ giả mà Chúa muốn biến đổi chúng ta. Những gì chúng ta nói, những gì chúng ta nói xuất phát từ lòng của chúng ta. Chúa phải làm lòng chúng ta sạch, để cho miệng lưỡi chúng ta cũng được rửa sạch. Và chúng ta phải bước đi với Đức Chúa Trời trong sự bình an. Những điều này, những người này làm cho, những điều này làm cho sứ giả trở thành cái mũi tên nhọn và thành ngôi sao được. Ánh sáng không chỉ tỏa ra đối người không công Chúa, và ánh sáng cũng phải tỏa ra trong hội thánh. Tại vì chúng ta là các ngôi sao. Nếu mà các ngôi sao đến với nhau thì phải có nhiều ánh sáng tỏa ra. Chúng ta càng nhiều phục vụ, càng nhiều thì sẽ lúc vào đó sẽ có những cái tình huống mà các người phục vụ không còn hiểu nhau nữa. Mỗi người phục vụ theo một cái kiểu không còn hiểu nhau. Nếu mà có cái gì không ổn, không có đúng ý chúng ta, thì con người cũ hay nói những cái lời mà không tốt. Nếu cái người đó mà không có mặt ở đó thì chúng ta còn hay nói xấu. Cho nên Chúa chỉ chúng ta biết là chúng ta cần phải làm sạch lưỡi của mình. Chúa muốn chúng ta nói chuyện cởi mở với nhau, không phải là đứng người này đứng trên người kia, mà nói chuyện một cách rõ ràng cởi mở. Thì khi tôi nói chuyện với người anh em đó, tôi đã cầu nguyện như vậy. Tôi cầu nguyện khi dâng cái buổi nói chuyện với người anh em kia trong tay của Chúa, và Chúa đã dẫn dắt ban cho chúng tôi ánh sáng, rồi ánh sáng soi sáng trong hội thánh. Thay vì chúng ta nói xấu về nhau thì chúng ta hãy tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta ánh sáng, và chúng ta thực sự tỏa sáng. Và cũng có sự khác biệt giữa mặt trăng và các ngôi sao. Mặt trăng thì không có tự phát sáng được, mà phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Nhưng mà mặt trăng nhưng mà các ngôi sao thì có thể tự phát sáng được. Trong ngôi sao thì có cái năng lượng để cho nó tự phát sáng được. Đấy là ngôi sao tự phát sáng được. Côrintô nhì câu 6, Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời đứng phán, đứng có phán sự sáng có soi trong sự tối tăm, đã làm ánh sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng ta. Chúng ta đã có ánh sáng của Đức Chúa Trời trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu mỗi ngày, chúng ta phải nhớ rằng ánh sáng của Chúa trong chúng ta, chúng ta hãy nhớ điều đó. Ánh sáng thế gian trong chúng ta, chúng ta không bao giờ một mình. Toàn bộ ánh sáng của thế gian ở trong chúng ta là Chúa. Nên cái con người cũ ta che ánh sáng của Chúa, cho nên chúng ta phải cởi nó ra và mặc lấy con người mới. Và đứng cưới trong chúng ta, cho nên chúng ta là các ngôi sao. Xin Chúa hãy tỏa sáng cho chúng con và hãy soi sáng từ chúng con ra ngoài. Cảm tạ Chúa, Ngài là đứng soi sáng cho sự sáng ngoài chói là trong lòng chúng ta, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, hãy soi sáng chúng con. Trong tuần này tôi cũng có một kinh nghiệm cho tôi, là kinh nghiệm làm cho tôi một cái ngôi sao tỏa sáng. Thì tôi yếu đuối, tôi không có hứng, cho vì cái tôi hay xác thịt của tôi. Sau đó tôi nói với Chúa rằng nó không liên quan tới tôi, không phải cái tình trạng yếu đuối tôi mà liên quan tới nước của Chúa và liên quan tới Chúa. Cái đó tôi có thể cởi bỏ người cũ mình, bỏ là cái sự mà không có hứng của mình ra. Ephesos 2 câu 5 đến câu 6 cũng liên quan cho thấy rằng nên khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà chúng ta được cứu và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa đã làm cho chúng ta được đồng sống lại với Ngài. Amen, cùng với Đấng Christ được làm sống lại với Ngài và đồng ngồi các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì ân điển mà anh em được cứu. Cho Chúa hãy tỏa sáng ra khỏi chúng con. Chúng ta cũng không có tự ánh sáng cho chúng ta, mà chỉ có Chúa chúng ta là ánh sáng, và ánh sáng đó sẽ được tỏa ra ngoài. Ngài có 7 ngôi sao trên tay phải của Ngài. Câu này tôi rất là cảm động. Đặc điểm chính của 7 ngôi sao này là nằm trong tay phải của Chúa. Các ngôi sao phải ở đâu đó mà Chúa giữ 7 ngôi sao này trong tay của Ngài. Tay phải của Chúa là cái tay về thẩm quyền của Chúa. Có nghĩa rằng các ngôi sao phải ở trong sự cai trị của Chúa. Không được phép làm những gì mà những ngôi sao này muốn, mà phải nằm trong sự tể trị của Chúa. Giống như là một sứ giả vậy. Nếu mà sứ giả không có làm theo những gì mà người sai mình đi, thì cái sứ giả không còn là sứ giả nữa. Thì với chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có nằm trong thẩm quyền của Chúa, mà không thể nói theo ý của Chúa và không có vâng lời Ngài, thì chúng ta sẽ không còn tỏa sáng nữa. Ngài giữ họ trong tay phải. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ làm những gì mà tôi muốn, Chúa nói tôi, nhưng mà tôi không có vâng lời, làm những gì mà tôi muốn, thì cuối cùng Chúa không giữ tôi trong tay của Ngài nữa, mà Ngài bỏ tôi ra ngoài, rớt ra ngoài. Nếu mà ngôi sao từ trên trời rớt xuống đất thì thành cái gì? Nếu mà ngôi sao ở trên trời thì sẽ tỏa sáng được. Nhưng mà ngôi sao rớt xuống đất thì sẽ bị nguội lạnh đi. Và cuối cùng sẽ lạnh hoàn toàn luôn. Thì còn thành một cái cục đá mà nó không còn tỏa sáng nữa. Ngôi sao gì tỏa sáng khi ở trên trời thôi. Cái ngôi sao mà ở dưới đất thì không còn tỏa sáng nữa. Và điều này cũng nói rằng chúng ta phải ở trong cái thẩm quyền của Chúa. Chúng ta phải học để vâng lời Ngài. Nếu mà Chúa nói chúng ta trong đời sống hàng ngày, ví dụ trong cái chuyện trong điều nhỏ Chúa kêu đừng có xem cái này, thì chúng ta phải học để vâng lời Ngài, nói amen với Chúa ở trong sự cai trị của Chúa. Vậy chúng ta phải vâng lời Chúa. Nếu mà chúng ta không có bản chất của Chúa thì chúng ta không thể nào mà tỏa sáng được. Nếu mà Chúa bảo chúng ta gì đó thì Chúa cũng muốn ta trung thành, muốn muốn có những người mà trung trung thành cũng 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 làm giống như Chúa làm. Như vậy các ngôi sao phải trung thành với Chúa. Một sứ giả là người trung tín. Nếu mà chúng ta không trung tín mà không có truyền những cái thông điệp của Chúa muốn nói thì cuối cùng chúng ta không còn nữa. Tại vì nếu mà tôi không có làm thì Chúa sẽ kêu người khác thôi. Cho nên thật quan trọng để chúng ta nằm trong tay phải của Chúa. Chúng ta học để vâng lời Ngài. Không chỉ trong những việc lớn nào đó, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày Chúa cũng phán những điều Chúa chúng ta. Ví dụ Chúa nói là hãy ngừng làm điều này đi. Hãy gọi người này người kia. Rồi hãy bỏ công việc của mình. Và Chúa muốn xem chúng ta có nằm trong tay phải của Chúa hay không. Chúng ta chỉ có thể phát sáng được nếu mà chúng ta ở trong tay phải của Chúa. Nếu mà chúng ta rời khỏi tay phải của Ngài, thì chúng ta nghe là chúng ta không không còn vâng lời Chúa nữa, bị rớt xuống đất, thì làm sao mà tỏa sáng được. Như vậy thì không còn là ngôi sao nữa. Ngôi sao phải thuộc trời, ở trên trời, chứ không phải dưới đất. Nếu tôi mà thuộc đất thì tôi không còn ánh sáng nữa. Hôm nay tôi hãy phải vâng lời Chúa và sống trong tay phải của Chúa, trong sự thống cai trị của Chúa. Chúng ta hãy học để trong tay phải của Chúa, chứ đừng có rời khỏi tay của Chúa. Bảy ngôi sao trong tay phải của Chúa, đặc biệt là các sứ giả. Chúa muốn làm tất cả chúng ta trở thành những cái sứ giả như vậy, nhưng mà chúng ta phải ở trong tay của Chúa. Malachi là ngôi sao thì quan trọng, liên quan tới bản chất chúng ta mà có Chúa thể tác dụng được. Luật pháp có sự chân thật ở trong miệng của nó, trong môi miệng nó chẳng có một sự không công bình nào. Đây nói đến cuộc sống của chúng ta. Nó là bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng. Kết quả là làm cho nhiều người say khỏi sự gian ác. Điều này chỉ có được nếu mà những này như là đặc điểm của chúng ta. Nếu mà chúng ta có bản chất đó, nếu mà Chúa thay đổi bản chất chúng ta được, thì chúng ta cũng mới có thể tỏa sáng được. Nếu không, cuối cùng chúng ta chỉ là cái tiếng nói vô nghĩa. Những gì mà Chúa nói với tôi trong thời gian qua, đặc biệt là trong nhiều cái việc nhỏ, Chúa hãy nói rằng nếu mà con muốn là một cái ánh sáng trong chỗ công việc, trong việc chỗ làm, thì Chúa nói tôi là hãy đúng giờ, hãy chân thật, hãy thẳng thắn, ngay cả những việc nhỏ. Chúng ta trong công việc chúng ta có thể làm điều này được theo cách nào đó, nhưng mà Chúa nói tôi phải làm thật là đúng. Nói lòng lòng của tôi đừng có cong quẹo. Đây là điều mà Chúa muốn làm trong chúng ta. Chúa muốn thay đổi bản chất chúng ta để chúng ta tỏa sáng cho Chúa. Có nhiều lúc tôi muốn đặt giá trị cao những gì tôi làm cho Chúa bên ngoài. Nhưng mà Chúa nói tôi là tôi hãy ý thức vào cái lối sống của tôi và thánh khiết. Đúng đọc Malachi 2 câu 6 lần nữa. Luật pháp có sự chân thật và không có sự ô uế nào ra khỏi sự khỏi khỏi miệng của nó. Nước bước đi trong sự bình an và ngay thẳng, và làm cho nhiều người say khỏi bỏ sự gian ác. Nó đã bước đi với ta trong sự bình an và ngay thẳng. Chúa ơi, cuộc sống của chúng con phải như vậy để con được bước đi với Chúa trong bình an và ngay thẳng. Chúa ơi, chúng con muốn làm cho cuộc sống của con được ngay thẳng, muốn đi theo Chúa trong trong mọi 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 việc. Chúng con muốn vâng lời Chúa để chúng con được tỏa sáng trong thế gian này. Chúng ta cần phải sống với Chúa. Chúng ta phải nghe những gì Chúa nói. Hôm qua có cái buổi nhóm học sinh, Chúa nói với tôi là những gì mà tôi nói với các học sinh trong hội thánh thì tôi cũng phải sống như vậy. Chúa nói là hãy học để lắng nghe ta. Nếu 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 mà tội lỗi gõ cửa thì tôi cũng phải học. Tôi phải học để thống trị tội lỗi, chứ đừng có ra khỏi tay của Chúa. Các ngôi sao này, Giăng 10 nói là chúng ta ở trong tay của Chúa và không không ai kéo chúng ta khỏi tay của Ngài được. Nếu chúng ta ở trong, tôi để ý rằng trong Ngài có nhiều điều muốn kéo tôi ra khỏi tay của Chúa. Nhưng mà tôi được khích lệ nếu ta ở trong tay của Chúa, vâng lời của Chúa, thì tâm hồn chúng ta sẽ được tốt. Chúng ta sẽ có niềm vui. Và có niềm vui ở trong Chúa. Chúa nói rằng, chiên của ta nghe tiếng của ta, chúng biết ta và đi theo ta. Nếu chúng ta nghe lời của Chúa, giống các sứ giả nghe tiếng của Chúa rồi đi theo Ngài, và không ai có thể kéo chúng ta ra khỏi tay của Chúa được. Lạy khen Chúa. Chúng ta phải là những người trong tay của Chúa và nghe Ngay tiếng Ngài đi theo Ngài thì không ai có thể kéo chúng ta khỏi tay Ngài được. Hôm qua tôi có một kinh nghiệm. Tôi muốn đi thăm chồng tôi. Mà tôi để cái dù ở chỗ nhà con gái tôi. Này không rõ đâu. Có đúng vào đó Chúa bảo tôi hãy tới nhà con gái tôi để lấy cái dù. Rồi tôi vâng lời tôi đi. Rồi sau đó khi đi ra khỏi xe buýt thì trời mưa mà tôi có sẵn dù. Nên tôi cảm tạ Chúa vì tôi Chúa đã nhắc tôi. Có những điều mà chúng ta trung tín trong việc nhỏ thôi. Buổi sáng tôi đi xe buýt đi làm. Rồi khi mà tôi tới cái công việc thì trước khi con gái tôi gọi tôi, đáng lẽ là bình thường là tôi bấm giờ trước khi mà bấm giờ, nhưng mà Chúa kêu tôi là gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại xong rồi mới bấm giờ. Đó tôi vâng lời Chúa trong chuyện nhỏ. Cái mật khẩu của tôi nó bắt buộc phải dùng mật khẩu dài. Nhiều khi tôi muốn mật khẩu ngắn hơn thì Chúa nhắc tôi là muốn trở thành trái đầu mùi không có đơn giản. Có những lúc thỉnh thoảng tôi có vấn đề với mật khẩu thì Chúa nói tôi là thì ra trái đầu mùa không có đơn giản như vậy, nên tôi phải làm một cách cẩn thận. Chúa đã cho tôi rất là rõ là sự sống và ánh sáng đi chung với nhau, không thể nào mà cách tách liền nhau được. Nếu mà không có ánh sáng thì không có sự sống, không có mặt trời thì sẽ không có sự sống. Nếu mà ánh sáng mà không còn mắt chúng ta nữa thì cũng không có sự sống nữa. Nghĩa là không có sự sống, nghĩa là chúng ta không còn sức ở làm cái gì đó cả. Cảm tạ Chúa, và Chúa là ánh sáng của sự sống. Nếu chúng ta có sự sống thì chúng ta sẽ tỏa sáng, sẽ tỏa sáng từ bên trong chúng ta ra ngoài. Nó sẽ tỏa vào cái lối sống ta và mặt của chúng ta, việc làm của chúng ta và con mắt của chúng ta. Chúng ta mới thực sự đến với Chúa. Vì Chúa là ánh sáng. Giống như Dương Thành đã nói, ánh sáng của Chúa phải tỏa ra bên ngoài chúng ta. Và Chúa đã nhắc tôi một cái kinh nghiệm trong trường đại học. Chúng tôi phải làm cái lồng đèn. Một số người trong bạn của tôi làm cái lồng đèn rất là đẹp, nhưng mà làm bằng giấy cứng dày nên ánh sáng không có tỏa ra được. Nhưng mà những người nào mà dùng cái giấy mỏng trong thì ánh sáng có thể tỏa ra được, tỏa ra những cái lồng đèn đó. Chúng ta cũng phải trong sạch thì ánh sáng mới có thể tỏa ra khỏi chúng ta được. Cái đèn rất là sáng nhưng mà cần phải có cái lồng đèn để che bớt, giống như Chúa cần chúng ta để chúng ta có thể tỏa sáng ra cho người khác. Chúa ơi, chúng con dâng mình cho Chúa để cho Chúa có thể tỏa sáng ngoài chúng con được. Chúa ơi, chúng con muốn vâng lời Ngài. Chúng con cầu xin Chúa cho tất cả chúng con vâng lời Chúa. Cả cả hội thánh vâng lời Chúa. Để chúng con là cái chân đàng vàng tỏa sáng để mang nhiều người đến Sion. Xin Chúa mang cho chúng con bản chất của Chúa, hiện thực của Chúa. Và chúng con cầu xin cho hội nghị sắp tới, xin Chúa cho sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra cho những người nào đến, để chúng con mang nhiều người đến với Chúa. Và khi Chúa mang nhiều người đến thì chúng con muốn muốn bày tỏ ánh sáng và sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa trong hội nghị sắp tới này. Chúng con muốn tỏa sáng như các ngôi sao. Xin Chúa cho mang những người tới hội nghị để họ họ thấy được ánh sáng của Chúa, để họ cùng với chúng con có được ánh sáng của sự sống. Chúng con cầu xin Chúa cho họ và tất cả chúng con ở trong tay phải của Chúa, sống trong cái sự cai trị của Chúa, không phải làm những cái gì theo ý riêng của mình mà muốn làm theo ý của Chúa. Chúng con vâng lời Chúa để chúng con được tỏa sáng. Thôi Chúa làm cho chúng con trở Nói cho nằm chúng con nằm cho tay phải của Chúa để tỏa sáng ra. Ơn Chúa, chúng con là ánh sáng thế gian này. Ơn Chúa cho ánh sáng này tỏa ra ngoài ở trong công công việc. Chúng con cầu xin Chúa cho mọi tình mọi tình huống vẫn còn có thể tỏa sáng được. Chúng con không muốn là cái cục đá, mà chúng con muốn là những ngôi sao tỏa sáng trong tay của Ngài, những ngôi sao ở trên trời, ở trên bầu trời. Xin Chúa làm cho tất cả con thuộc trời. Xin Chúa cứu chúng con khỏi sự bận rộn với công việc của đất. Chúng con muốn muốn con lại hiệp một với Chúa, được cùng ngồi với Chúa trên nơi các nơi trên trời, chung với Đấng Christ. Timôthê thứ nhất, đoạn 4 câu 13 tới 16. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri, nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc, chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tế của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con sẽ nghe, thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ. Xin Chúa cho chúng con được bị cho bản chất chúng con được tỏa sáng. Tôi muốn quay trở lại sáng thế ký. Thế ký thứ nhất, chương 1 câu 14. Đức Chúa Trời phán rằng phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm. Tuy Thiên 90 nói hãy hãy dạy con đến với ngày của con để con biết sự khôn ngoan. Thi Thiên 90 câu 12, cầu xin Chúa dạy chúng con đếm các ngày của con để chúng con được lòng khôn ngoan. Các ngôi sao phải nằm ở trên trời. Tôi gửi lời chào của các anh em ở Greensboro và Toronto. Còn các anh chị em trong nhóm trong chức tế lễ. Và chúng ta cùng nằm trong dòng chảy. Có cái điểm mà chúng tôi đã thông công ở đó. Các anh em ở Greensboro, chúng tôi đã thông công nhiều về sự chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa. Trong Ephesos, Philip 2, 15 và 16, hầu cho anh em ở dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được. Những gì chúng tôi thông công ở đó cũng giống ở đây. Và Chúa nói rằng và chiếu sáng như các ngôi sao trong thế gian. Và chúng ta giữ sáng như thế nào khi chúng ta thể hiện lời của sự sống. Chứ không phải là chúng ta giảng lời của sự sống mà thể hiện lời của sự sống. Hay nó không phải nói về lời của sự sống mà chúng ta thể hiện ra. Không phải là nói với cái văn tự mà lời của sự sống mà chúng ta thể hiện ra. Chúng ta có thể thấy toàn bộ kinh thánh, ma quỷ không có sợ chúng ta những lời chúng ta giảng. Nếu 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 mà chúng ta nói những lời đúng như nhưng mà ma quỷ không có sợ. Nhưng mà nếu ta biểu lộ nó ra, có hiện thực của nó, của lời sự sống, thì điều đó sẽ làm cho ma quỷ sợ hãi. Đây là cái sự khác biệt. Cái hiểu biết không có tỏa sáng. Tiếc rằng chúng ta có nhiều cái hiểu biết nhưng mà chúng ta lại không có tỏa sáng nhiều. Nhưng mà dân thì có trong Khải Huyền thì có lời Đức Chúa Trời và có cả lời chứng của Chúa Giêsu nữa. Chúng tôi đã thông công ở Greensboro về Ephesos 4 chương 6 nói về lời chứng của Chúa. Rồi và các ta lăng ở trong Matthew 25. Ở đây không phải liên quan tới hiểu biết mà nó liên quan tới cái vật liệu quý giá là vàng. Nghĩa là phải có cái bản chất. Và chúng ta đã thông công nhiều là về cái sự tỏa sáng này như thế nào. Chúng ta cần cái bằng chứng của sự tỏa sáng. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải vâng lời. Nghĩa là lời của sự sống phải được bày tỏ ra trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cần sự khôn ngoan. Với cái câu hỏi là chúng ta tận dụng thời gian. Ephesians 5 câu 15 16 nói: Hãy tận dụng thời gian vì 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 thời, những ngày đã là xấu. Chúng ta phải tận dụng thời gian, không phải là làm công việc của mình một cách hiệu quả gì đó, mà nghĩa là mình dâng dâng thời gian cho Chúa. Một số điều chúng ta phải một số điều chúng ta phải làm khi muốn tôi có con. Khi tôi làm việc, tôi không thể nào mà nói nữa. Nói là tôi, ví dụ tôi đang họp, tôi không thể nào nói rằng tôi không muốn họp mà tôi phải đọc Kinh Thánh. Chúa nói rằng tất cả chúng ta làm gì thì phải làm ở trong danh của Chúa, làm cho Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều làm cho Chúa, làm ở trong Chúa. Đó là điều khôn ngoan. Chứ chúng ta đừng có chờ đợi một cái tình huống nào đó rồi ta mới đến với Chúa. Nghĩa là chúng ta phải tận dụng mọi thời gian để chúng ta tỏa sáng và mua dầu của Chúa, muốn muốn làm người làm tất cả mọi điều bởi Chúa và trong Chúa. Nếu mà thực đừng thật là dạy dỗ nếu mà chúng ta là muốn đợi đợi một cái thời lúc đó chúng ta có thời gian thật là khôn ngoan, nghĩa là chúng ta tận dụng mọi cơ hội để đến với Chúa, cho dù mình làm việc hay là ở nhà hay là bận rộn thì lúc nào cũng có cái cơ hội để mua dầu. Trong cái bữa nhóm có một người anh em bận rộn rồi tuy bị stress với công việc cũng ráng ráng tham gia, nhưng mà sau đó sau khi nhóm xong cái sau đó anh em sau khi tham gia nhóm anh em nó quay trở lại công việc và nói rằng bây giờ tôi phải đi mua dầu ngay trong mọi tình huống để mình cũng phải tận dụng tất cả, chúng ta phải làm tất cả mọi điều trong Chúa, giống như Ephesians nói là hãy vâng 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 phục cha mẹ cho mọi điều. Rồi Ephesians cũng nói về các về về đời sống gia đình thì vợ phải phân ngược chồng cho mọi mọi việc. Đó là những cái gì có thể chiếu sáng soi tỏa sáng ra, hay là cầu nguyện không ngừng. Mà tính trước đó tôi nghĩ là tôi chỉ cầu nguyện trong phòng của tôi thôi, nhưng mà thật ra cho dù trong mọi tình huống chúng ta cũng có thể nối kết với Chúa được. Tất cả những gì chúng ta làm đều phải làm trong danh của Chúa và cảm tạ nhờ nhờ Chúa Giêsu mà cảm tạ Cha. Côlôse 3 câu 17. Chúng ta hãy làm tất cả trong danh của Chúa. Như vậy là một ngôi sao tỏa sáng cho mọi tất cả mọi gì chúng ta làm. Cho dù chúng ta nấu ăn, chúng ta đi chợ, chúng ta đừng có giới hạn. Nếu mình nghĩ là tôi không có nhiều thời gian thì phải làm việc. Chúng ta có thể vừa làm việc tốt của mình mà vừa có được Chúa nữa. Đó, chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa. Cảm tạ Chúa về sự khôn ngoan ở trên trời. Rồi chúng ta kết thúc buổi nhóm.